khi đại pháp hồng truyền, lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề: Tất cả các học viên đều nên đọc cuốn Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Chúng Ta. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Gần đây tôi đã đọc cuốn sách Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Chúng Ta của ban biên tập Cửu Bình. Bây giờ tôi cảm thấy mình đã hiểu lý do phía sau nhiều tin tức và sự kiện trong xã hội người thường. Như thế tôi có thể nhìn thấu sự hỗn loạn. Trước đó khi đọc tin tức của người nổi tiếng, bình luận của chuyên gia, xung đột giữa các quốc gia, vân vân, tôi luôn cảm thấy mất phương hướng. Sau khi đọc cuốn sách này, tôi đã có thể nhìn rõ các sự kiện đang diễn ra trên thế giới và không còn bị lừa gạt. Cuốn sách Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Chúng Ta bắt đầu bằng việc giải thích nguồn gốc của chủ nghĩa cộng sản. Nó diễn tả sự xuất hiện, phát triển và tàn phá khốc liệt của chủ nghĩa cộng sản đối với toàn bộ loài người. Cách nó tấn công và phá hoại một cách có hệ thống đức tin, gia đình, chính trị, kinh tế, pháp luật, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, văn hóa đại chúng và đời sống xã hội. Nó đứng sau thao túng các phong trào và ý thức hệ phổ biến khác nhau trong xã hội ngày nay như thế nào. Mọi người không nhận ra rằng đằng sau nó đều là nỗ lực toàn cầu hóa và thao túng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nội dung là toàn diện, có thông tin lịch sử và nguyên nhân rõ ràng. Cuốn sách không chỉ khai sáng và thức tỉnh nhân loại, mà còn giải thích những học thuyết sâu sắc bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Chúng ta không hề hay biết rằng mình đang sống trong một thế giới đang bị tà linh cộng sản thống trị. Mọi thứ chúng ta nghe, thấy và tiếp xúc đều mang theo những nhân tố ăn mòn và tiêu cực của nó. Một số đồng tu, đặc biệt những người trẻ hơn, biết rằng tất cả những thứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Trung Quốc là tà và giả, nhưng họ không cảnh giác với những thứ từ các quốc gia khác, nghĩ rằng chúng an toàn và bình thường, nhưng sự thật thì lại không phải như vậy. Ví dụ, tôi cực kỳ chán ghét hệ thống giáo dục tại Trung Quốc, nơi chứa đầy văn hóa đảng. Tôi luôn ngưỡng mộ tự do giáo dục mà trẻ em ở phương Tây được hưởng. Vì vậy, các con tôi tương đối được thoải mái trong việc học ở trường, nhưng chúng đã không học được tốt. Áp lực từ người thân, bạn bè và xã hội làm khổ gia đình chúng tôi. Tôi đã đọc các kinh văn liên quan của sư phụ, nhưng vì tầng thứ nhận thức còn thấp và quan niệm sai lầm cho rằng thế giới bên ngoài Trung Quốc là an toàn khỏi văn hóa đảng, tôi đã bối rối về vấn đề này. Chỉ sau khi bắt đầu đọc cuốn sách này, tôi mới nhận ra rằng nếu để con cái của tôi tự chủ trong việc học ở trường, điều đó sẽ khiến chúng trở nên lười biếng và chán ghét công việc, vân vân. Đây chính là rơi vào bẫy và đi theo con đường mà cựu thế lực an bài. Một ví dụ khác là sự tiếp nhận bừa bãi của chúng ta đối với các từ ngữ và lý thuyết của một số người được gọi là nhà tư tưởng và nhà triết học phương Tây. Tôi không nhận ra rằng nhiều người trong số họ, chẳng hạn như Rousseau, Freud, v.v., là những người phát ngôn hoặc tín đồ của chủ nghĩa cộng sản. Cá nhân tôi tin rằng những thứ này giống như khí công giả mà sư phụ nhắc đến, và việc tiếp nhận triết lý của họ, dù cố ý hay vô ý, cũng tương tự việc vi phạm nguyên lý bất nhị pháp môn. Hầu hết những người trẻ đều ngưỡng mộ những mốt thời trang và xu hướng quốc tế. Mặc dù các học viên có pháp và biết đo lường mọi thứ bằng pháp, họ vẫn có thể bị lẫn lộn khi không hiểu rõ các pháp lý. Sau khi đọc cuốn sách, tôi có thể nhìn rõ những nhân tố cộng sản phía sau những thứ đó. Tôi cảm thấy mình vượt lên hết tất cả chúng và không còn bị chúng chôn vùi nữa. Còn nhiều nhận thức nữa mà tôi không liệt kê ở đây. Tôi vẫn còn vài chương chưa đọc hết. Tôi nhớ sư phụ nói rằng tà linh cộng sản đã ảnh hưởng nặng nề đến sinh viên đại học. Vì vậy tôi quyết định viết bài này. Tôi khuyên các bạn đồng tu, đặc biệt là các học viên trẻ và các học viên là sinh viên đại học, hãy đọc cuốn Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Chúng Ta. Bài chia sẻ thứ hai, học sinh trung học kể về quá trình tu luyện của mình. Bài viết của một học viên Pháp Môn Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc. Tôi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và đã hoàn thành kỳ thi vào đại học. Tôi muốn được chia sẻ với quý đồng tu về những trải nghiệm của mình. Người ta nói rằng những năm trung học là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Kỳ thi vào đại học có tính thử thách rất cao, và tại Trung Quốc, quá trình để vào được một trường đại học tốt giống như một cuộc chiến sinh tử. Là một đệ tử đại Pháp, học Pháp mới là việc tôi cần tập trung vào. Do đó tôi cảm thấy việc học trung học cũng nhẹ nhàng. Tôi không tranh đua như các học sinh khác. Trong kỳ thi vào đại học, tôi rất bình tĩnh và thoải mái. Cuối cùng, tôi lại đạt điểm cao nhất. 1. Học Pháp tinh tấn. Khi vừa bắt đầu học trung học, thật khó để học Pháp vì tôi học trường nội trú. Ban đầu tôi mang theo một cuốn chuyển Pháp luôn nhỏ. Sau này tôi chuyển qua học bằng điện thoại và đọc sách trên mạng, màn hình chỉ nhỏ khoảng 5cm. Bởi vì trường cấm dùng điện thoại nên tôi chỉ có thể dùng để đọc ban đêm với chăn trùm kín đầu. Tôi bắt đầu bằng việc đọc một mục của bài giảng mỗi ngày, sau đó tăng lên 2 mục. Cuối cùng tôi có thể đọc nguyên bài giảng một ngày. Khi trở về nhà vào thứ bảy và chủ nhật, tôi có thể đọc 2 bài giảng một ngày. Nhờ vậy, tôi có thể đọc chuyển pháp luôn mỗi tuần. Giai đoạn cuối học trung học, tôi đọc các bài giảng của sư phụ 2 lượt mỗi tuần. Trong suốt 2 năm học đầu, mẹ tôi, bà cũng là một học viên, không thể gặp tôi do bị bức hại. Tôi cũng không thể liên hệ với các đồng tu khác. Cơ bản là tôi tu luyện một mình như vậy. Vì nhà trường không cho phép chúng tôi dùng điện thoại di động, nên ký túc xá luôn kiểm soát việc này, tôi phải giấu điện thoại của mình. Cuối cùng khi gặp mẹ, bà đã mang cho tôi một chiếc đồng hồ thông minh có công dụng tương tự như một chiếc điện thoại di động. Tôi đeo nó ở cổ tay và có thể dùng để đọc sách. Tôi còn có thể học Pháp cả khi đang ở trong lớp học. Giờ tôi đã có thể ngồi đường hoàng và kính sư, kính Pháp. Trước đây vào ban đêm, tôi đều phải nằm để đọc các bài chia sẻ, cửu bình, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, v.v. Chiếc đồng hồ này đã đồng hành cùng tôi trong suốt khoảng thời gian còn lại học trung học. Khi đang học năm thứ 3 trung học, ai ai cũng chăm chỉ học hành và mệt mỏi, mất ngủ và buồn ngủ, bị dằn vặt bởi điểm số. Còn tôi thì rất thong thả và vui vẻ vì đã có Đại Pháp ở bên. Cũng trong năm thứ 3 học trung học, tôi bắt đầu học thuộc lòng cuốn chuyển Pháp luôn. Tôi học thuộc và nhẩm một mục mỗi ngày. Nhờ học thuộc Pháp, mặc dù việc học Pháp của tôi chậm hơn, nhưng tôi hiểu Pháp sâu sắc hơn. Tôi vẫn có thể hoàn thành bài tập về nhà, điểm số của tôi không hề rớt và tôi thường lọt vào top 10 học sinh điểm cao nhất lớp. Tôi cảm thấy việc học tập lặp đi lặp lại và cạnh tranh ở trường là một trong những thứ bất chính mà tà đảng đã làm ra. Sư phụ giảng, thực ra phấn đấu cá nhân có thể thay đổi được những thứ nhỏ trong đời người, một số thứ nhỏ thôi, bằng phấn đấu cá nhân có thể có được những thay đổi ấy. Nhưng chính vì nỗ lực cải biến của chư vị mà có thể chịu nhận nghiệp lực, nếu không thế thì không tồn tại vấn đề tạo nghiệp, cũng không tồn tại vấn đề làm việc tốt và làm việc xấu. Trích, bài giảng thứ 2, chuyển Pháp luôn. Trong khi các học viên khác đọc sách giáo khoa, tôi lại học Pháp. Trong lúc các bạn tán gẫu, thì tôi cũng học Pháp. Khi những người khác ngủ trưa, tôi cũng học Pháp. Tuy nhiên sau khi thi xong, tôi lại rớt ra khỏi top 10. Tôi nhận ra rằng đây thực ra là một khảo nghiệm xem tôi có kiên định hay không. Tôi vẫn không thay đổi và kiên định vào việc học Pháp. Chúng tôi đã thực hiện buổi thi thử trước khi thi thật, điểm số của tôi không được như ý. 2. Đặt niềm tin vào sư phụ. Vào ngày thi, tâm tôi rất bình tĩnh. Sau khi thi xong, mẹ tôi khuyên tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi nói tôi không bị căng thẳng gì cả. Sau khi thi xong, các sinh viên đều đi lấy tờ đáp án và nhanh chóng tính điểm số. Tôi cũng nhìn vào một câu hỏi trong đó và thấy mình đã làm sai. Lúc đó tôi liền ngộ ra đó là tâm truy cầu. Mọi việc đều có an bài, tại sao tôi lại không tin? Điểm số sau đó được công bố và thí sinh phải truy cập vào hệ thống để xem. Tuy nhiên, hệ thống lại chạy rất chậm. Truy cập vào mất rất nhiều thời gian, nhưng tôi cũng không cảm thấy lo lắng. Sau khi đã có hết điểm thi, các bạn tôi đều so sánh điểm trên QQ, cổng trung tâm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Tôi đã không còn dùng QQ và cũng không còn nhu cầu so sánh điểm số với các bạn học khác. Tôi đã không biết điểm thi của mình là cao nhất cho đến khi các bạn cùng lớp nói cho tôi biết điều này. Thực sự giống như sư phụ giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích, chuyển pháp luân. Khi niệm đầu của tôi chân chính thì sư phụ sẽ an bài hết thầy. Tuy nhiên, điểm số của tôi không đủ để được nhận vào trường trọng điểm quốc gia mà mẹ tôi mong muốn. Nhưng sư phụ cũng đã giảng rằng, chư vị mà nghĩ nhiều thì đó là tâm chấp trước. Chư vị mà nghĩ nặng về nó thì chẳng phải chư vị chấp trước truy cầu là gì. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Sư phụ cũng giảng rằng, tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều mình theo đuổi. Trích, tiến đến viên mãn, tinh tấn yếu chỉ hai. Tôi nhận ra rằng, tốt nhất là không chấp trước vào việc học ở trường nào hết, nếu không thì nó lại trở thành một chấp trước khác. Trên thực tế, trường đại học nào cũng tốt thôi, và điều không tốt chính là chấp trước của con người. Tôi tự nhủ rằng, có phải tôi đã thất vọng vì không vào được trường ưng ý không? Tôi có buồn không? Có thấy tiếc không? Không, thực ra tôi cảm thấy rất vui. 3. Các bài giảng pháp đã ban cho tôi trí huệ để cứu người. Sư phụ giảng rằng, nắm vững hết toàn bộ tri thức của nhân loại thì vẫn là một người thường thôi. Trích, thế nào là trí, tinh tấn yếu chỉ? Tại sao tôi lại xem trọng việc học kiến thức của người thường đến như vậy? Tôi là người tu luyện, trọng tâm của tôi đặt vào việc cứu người. Vì có pháp ở trong tâm và đã đọc rất nhiều bài chia sẻ về giảng chân tướng, nên tôi có thể nói với mọi người những gì tôi biết về cuộc bức hại. Vì các bạn cùng lớp đều không có điều kiện để vượt tường lửa, họ đã thực sự bị cô lập. Nên họ chỉ tin vào những gì giáo viên giảng, chính là những câu chuyện ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi luôn phơi bày sự thật và cố gắng giúp họ nghĩ cho bản thân mình. Các bạn cùng lớp và giáo viên của tôi đều ngạc nhiên vì phạm vi hiểu biết của tôi. Khi một giáo viên nói rằng tài sản công cộng quốc gia như đất, khoáng sản v.v. đều là do chúng ta sở hữu dưới dạng chính quyền nắm giữ, tôi liền cắt ngang. Thưa thầy, điều đó có nghĩa là họ nắm giữ, chứ không phải chúng ta nắm giữ phải không ạ? Thầy giáo cười ngượng nghịu, chẳng thể nói được gì. Thầy cũng không còn nói Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩ đại ra sao. Tôi cũng chọn đúng thời điểm để phơi bày những xấu xa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm, gồm cả cuộc bức hại, với các bạn cùng lớp. Tôi cũng chia sẻ phần mềm FreeCAD và khuyến khích họ lên Internet để xem chân tướng. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đang diễn vai chủ đạo trong vở kịch lớn này. Những gì xảy ra trong xã hội người thường đều là cơ hội cho chúng ta cứu họ. Khi so sánh bản thân với các tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu, tôi thấy mình làm vẫn chưa đủ tốt. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không buông lơi, dũng mãnh trên con đường tu luyện này. Những gì tôi chia sẻ, nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.